Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần năm mới về, chúng ta thường tự hỏi, không biết năm mới này sẽ có điều gì xảy ra. Dù khôn ngoan, thông sáng hay giỏi tính toán tới đâu, chúng ta cũng không thể nào thấy hay biết trước được những chuyện tương lai. Duy chỉ có Thượng Đế là đấng tạo hóa, biết rõ từng chi tiết của đời sống chúng ta và luôn hướng dẫn những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Vịnh thứ 139 chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Cao đến đổi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi. Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Có phút giây nào người nghe tâm linh trong không? Và có phút giây nào đời người hoang vu xót xa, thì hãy hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, lặng chờ tiếng Chúa êm êm, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào buồn vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mong về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên, thật là giây phút vui không cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên trong lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên. Trong đời làm người bao nhiêu tháng năm, dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn không bằng phút hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương. Đời còn chi phước an hơn, đời trong tay Chúa cha. Tâm hồn hiện còn đùa chen mãi mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui thế gian. Nguyện hãy hướng tâm lên tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban, đời ngập trong sức thiêng muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên.
Hà Ghim vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Hướng Tâm Hồn Lên, nhạc và lời Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đã bước vào một năm mới, năm 2015. Dù những người lầm lịch tính sai một vài năm, nhưng chủ yếu sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu vẫn là cái mốc. Trong tiếng Anh, người ta chẳng những viết con số 2015, nhưng thêm vào đó hai chữ AD, viết tắt của tiếng Latin Anno Domini, nghĩa là năm của Chúa chúng ta. 2015 là tính từ lúc Chúa Giê-xu Giáng sinh. Dù chúng ta là ai, thuộc tôn giáo nào, có niềm tin nào, khi sử dụng con số 2015 là dựa vào sự kiện Chúa Giê-xu đã giáng trần để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu Giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, thời kỳ trước Chúa và thời kỳ sau Chúa. Không phải là từ nơi những nhà lãnh đạo tôn giáo hay là những người tin Chúa, nhưng các bình luận gia và những người nhận định thời cuộc đều đồng ý rằng Chúa Giê-xu thật sự là người đã ảnh hưởng trên dòng lịch sử của nhân loại nhiều hơn cả. Một tác giả đã viết về Chúa Giê-xu như sau. Người sinh ra trong một ngôi làng không ai biết đến, con của một người đàn bà nhà quê. Người lớn lên tại một ngôi làng tầm thường khác, làm nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi. Rồi trong 3 năm, người là người giảng đạo lưu hành. Người không có gia đình, không có một ngôi nhà để ở. Người chưa bao giờ bước chân đến một đô thị lớn, chưa bao giờ đi xa nơi sinh trưởng hơn 200 dặm. Người không hề viết một quyển sách, cũng không giữ một chức vụ nào. Người không làm một việc gì mà người ta cho là vĩ đại. Sau đó người ta chống đối người, bạn bè bỏ rơi người. Người bị đem xử trước tòa án cách bất công. Người bị đóng đinh giữa hai tên trộm. Đang khi người hấp hối, những người xử tử đánh bạc với nhau trên tài sản duy nhất của người là chiếc áo khoác ngoài. Lúc chết đi, người được chôn trong một ngôi mộ mượn của người khác. 20 thế kỷ đã qua, người vẫn là khuôn mặt chính của dòng dõi nhân loại. Mọi quân đội viễn chinh, mọi hạm đội lướt sóng, mọi quốc hội đã ngồi xuống họp, mọi vị vua đã từng cai trị. Chưa một ai đã ảnh hưởng trên đời sống của mọi người như con người đơn độc này. Chúa Giê-xu là một con người đặc biệt vì Ngài là con của Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn, Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chẳng những để cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng để đem nhân loại trở về với tình trạng nguyên thủy lúc con người mới được tạo dựng. Đó là lúc con người phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa, vì con người đã được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa. Khổ đau và bất an của con người đến từ chỗ con người lìa bỏ Thiên Chúa và thiếu đi vinh quang của Ngài. Chúa Giê-xu có thể tạo ảnh hưởng rộng lớn trên đời sống của con người, bởi vì Ngài giải quyết vấn đề tận gốc rễ. đó là vấn đề tội lỗi, đó là phân cách giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh để bắt nhịp cầu giữa con người tội lỗi với Thiên Chúa công chính. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này không phải để thiết lập một tôn giáo mới. Thật ra, tôn giáo không thể cứu con người, bởi vì tôn giáo chỉ là cố gắng của con người vươn lên đến Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã đến để làm một cuộc cách mạng. Chúa đã thay đổi con người tận gốc rễ, và từ thay đổi đó, con người mới thật sự được thay đổi. Chúa Giê-xu chính là phúc âm, và chúng tôi là những người loan báo phúc âm đó cho quý vị. Từ trước đến nay, chúng ta đã nghe, đã biết, và cũng đã thực hành nhiều điều liên quan đến tôn giáo và niềm tin. Điều quan trọng là những gì chúng ta nghe, biết và thực hành đó đã đưa chúng ta đến đâu. Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải để chỉ cho con người một con đường cứu rỗi, nhưng chính Ngài là sự cứu rỗi. Chúa phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Mối quan hệ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên chúng ta là điều quan trọng hơn cả. Khi mối quan hệ đó được thiết lập, thì mọi mối quan hệ khác mới có ý nghĩa. Đời sống bao gồm những mối quan hệ, và chỉ khi nào mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, những mối quan hệ khác mới tốt đẹp theo. Nếu không, cuộc đời sẽ mãi mãi ở trong vòng lẩn quẩn.
Chúng ta bước vào một năm mới với những tiến bộ vượt bậc của con người về mọi mặt. Chỉ trong vòng một thế kỷ mà con người đã tiến bộ bằng cả bao nhiêu thế kỷ khác cộng lại. Nhưng trong tư tưởng và đường lối, con người xa tạo hóa hơn bao giờ hết. Con người tiến bộ cho nên cho rằng mình có thể gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Nhưng đây là một sai lầm vô cùng to lớn, vì chính khi gạt bỏ Thiên Chúa, con người đã đưa mình đến chỗ diệt vong.
Chúng ta được đặc ân sống trong thế kỷ tiến bộ của nhân loại, tại một đất nước mà ta có tất cả mọi sự. Nhưng tâm hồn, con người và đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta có gì hơn những người ở những thời đại khác và ở những vùng đất khác không? Hay khắc khoải, đau thương, đổ vỡ, vô nghĩa vẫn là vấn đề của đời sống? Thời đại nào cũng vậy và vùng đất nào cũng vậy. Con người sẽ tiếp tục trống vắng cho đến khi nào con người trở về với Thiên Chúa yêu thương. Pascal, nhà toán học nổi tiếng của Pháp đã nói, trong tâm tư của con người có một khoảng trống mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Mỗi người chúng ta sống trong một tâm trạng khác nhau, và chỉ khi nào chúng ta trở về với Thiên Chúa hằng sống, đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa, như lời Chúa Giê-xu đã phán. Ta đã đến, hầu cho chiên được sống, và được sống sung mãn.
Năm mới đến, nhưng bạn có gì mới trong năm mới này không? Để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của con người trong năm mới, điều mà bạn và tôi cần có là một niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Tạo vật mà không trở về với tạo hóa là một nghịch lý. Trước thềm của năm mới, tôi mời bạn đặt vấn đề cho chính mình. Thời gian sẽ vẫn tiếp tục trôi và sẽ đến lúc cuộc đời của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Nhưng cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt như thế nào? Bạn có tin vào cõi vĩnh hằng, cõi đời đời không? Dù không tin, thì sâu kín trong đáy lòng, bạn cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Đến một ngày, mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, linh hồn, và nhất là đã ban cho chúng ta dịp tiện để biết về Chúa và đáp ứng lại tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Phúc âm là tin mừng, là tin vui Thiên Chúa dành cho bạn hôm nay. Hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận. Bạn sẽ không phải ân hận khi đối diện với cõi đời đời. Hơn thế nữa, niềm tin nơi Thiên Chúa chính là hơi thở, là sự sống, là nền tảng giữ cho đời sống của bạn hôm nay. Đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống với người chung quanh. trong năm mới này hãy trở nên một con người mới để sẵn sàng nghênh đón Thiên Chúa trở lại một ngày không xa. Đừng đợi đến lúc quá muộn.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những nắng cây khổ sầu, nơi Ngài hồn còn nương náu nỗi vui từ nay thấm màu. Lạy Chúa, lạy Chúa con chính con trông đầy ở Ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa ra qua bốn mùa, đời này đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Sống Trong Niềm Vui do ca sĩ Mỹ Huyền trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, khi đón mừng năm mới, một vài tư tưởng đến với tôi và tôi xin phép được chia sẻ với quý vị trong câu chuyện gia đình hôm nay. Tư tưởng đầu tiên là tương lai là một cái gì đẹp, đầy hứa hẹn, nhưng cũng thật là vô định và huyền bí. Một vị mục sư nọ nói, kiến thức của con người ngày nay đã gia tăng rất nhiều. Người ta biết được nhiều điều huyền bí trong nhiều lĩnh vực, thực hiện được những công trình lớn lao, những công việc mà trước kia không ai dám nghĩ tới. Chẳng hạn như con người có thể tách hạt nhân ra thành nhiều phần nhỏ, có thể xây những tòa nhà cao lớn, mở đường đi dưới đáy biển. Người ta có thể thay những bộ phận chính yếu trong cơ thể, khám phá những bí mật trong không gian. Và cụ thể nhất là công dụng kỳ diệu của máy điện toán do con người chế tạo, đang ảnh hưởng trên đời sống chúng ta mỗi ngày. Vị mục sư đó nói tiếp, con người đã tiến rất xa về mặt kỹ thuật, gia tăng vượt bậc về kiến thức. Nhưng có một điều con người vẫn bó tay, đó là con người không biết gì về ngày mai. ngày mai sẽ có gì xảy ra, không ai biết. Không ai có thể dùng phương cách gì hay một cái máy nào để biết chính xác những việc của ngày mai. Ngày mai là điều thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Chỉ một mình Ngài biết, và Ngài chỉ hé mở cho chúng ta từng ngày khi mặt trời hiện ra ở chân trời. Ngay cả khi đã nhìn thấy một ngày mới, chúng ta cũng chỉ biết được những gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Những giây phút kế tiếp vẫn hoàn toàn bí mật. Dĩ nhiên là chúng ta có thể hoạch định, dự tính những điều mình sẽ làm trong ngày mai. Nhưng chỉ là dự định và toan tính, chứ không ai dám nói rằng mình chắc chắn sẽ làm được những việc đó trong thời điểm đã định. Thưa quý vị, tương lai vô định và bí mật đối với con người, nhưng không có gì là bí mật đối với Đức Chúa Trời. Mọi sự trong vũ trụ này đều ở dưới quyền kiểm soát của Ngài. Vì Chúa nắm giữ tương lai, chúng ta nên trao phó tương lai của chúng ta cho Chúa. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng yêu thương. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa. Kinh Thánh dạy, chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên, hỡi anh em là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm và buôn bán phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Trước tương lai vô định, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường và nương cậy nơi Chúa hoàn toàn. Một ý tưởng đến với tôi trong đầu năm nay là những ngày tháng trong cuộc đời chúng ta ngắn và quý. Vì thế chúng ta phải sử dụng cẩn thận, đặt thứ tự ưu tiên đúng chỗ. Có lẽ quý vị đều đồng ý rằng thời gian trôi qua quá mau. Mới ngày nào chúng ta bước vào thập niên 90, mà bây giờ thập niên đó đã là quá khứ. Năm mới này rồi cũng sẽ đi qua nhanh như thế, hay là nhanh hơn nữa, nhất là đối với những người đã lớn tuổi. Thời gian thì qua mau, mà chúng ta ai cũng có quá nhiều việc để làm, nên có bao nhiêu việc chúng ta chưa kịp làm thì đã không còn cơ hội để làm nữa. Nhìn lại năm đã qua, tôi cảm thấy ân hận vì có những việc cần làm mình chưa làm. Trong khi đó, có những việc mình mất nhiều thời giờ để làm mà thật sự là không cần thiết. Thì giờ và ngày tháng quý vô cùng, vì đó chính là cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta phung phí thì giờ là chúng ta phung phí chính cuộc đời của mình. Thánh Kinh dạy rằng số các ngày định cho chúng ta đã được ghi vào sổ của Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày đó. Và những ngày tháng Chúa định cho cuộc đời mỗi người chúng ta không có thêm, mà trái lại, khi chúng ta chào đời là nó bắt đầu bớt dần đi. Vì những ngày tháng, những giây phút của cuộc đời rất là quý, chúng ta cần sử dụng thế nào để đem lại hữu ích cho chính mình và cho người chung quanh. Chúa ban cho chúng ta mỗi người một cuộc đời dài ngắn khác nhau. Nhưng cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có sử dụng những ngày tháng Chúa cho một cách khôn ngoan, hữu ích hay không. Trước một năm mới còn nguyên vẹn, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời Thánh Kinh dạy như sau. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Và lời cầu nguyện chúng ta cần dâng lên Chúa trước thềm năm mới là: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Biết đếm ngày tháng có nghĩa là biết sử dụng ngày tháng một cách khôn ngoan, không phí phạm. Có người đã viết lên 10 đề nghị về cách sử dụng thì giờ. Chúng tôi xin chia sẻ lại cùng quý vị sau đây. Đề nghị thứ nhất, hãy dành thì giờ để suy nghĩ, suy tư, vì đó là nguồn của sức mạnh. Chúng ta không nên bắt chước những gì người khác làm hay bắt chước những gì ta thấy trên TV, báo chí. Nhưng hãy suy nghĩ, đặt một hướng đi cao đẹp cho cuộc đời mình. Đề nghị thứ hai là hãy dành thì giờ để chơi đùa. Đó là bí quyết để được trẻ lâu. Nhiều người quanh năm chỉ biết làm việc, không dám nghỉ ngơi, chơi đùa, sợ mất thì giờ. Chúng ta hãy dành thì giờ chơi đùa với con cháu, với bạn bè, với người thân. Hãy cho thân xác được nghỉ ngơi. Đề nghị thứ ba, hãy dành thì giờ để đọc sách, vì đó là nguồn suối khôn ngoan. Ngày nay dù có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, đọc sách vẫn là phương cách tốt nhất để ta học hỏi và rèn luyện tâm trí. Đề nghị thứ tư, hãy dành thì giờ cầu nguyện với Chúa, vì đó là sức mạnh lớn nhất trên trần gian. Chúng ta đừng quên nhu cầu của linh hồn, hãy dành thì giờ chăm sóc nhu cầu tâm linh, hãy nối lại mối tâm giao với Thiên Chúa, đấng tạo hóa, ta sẽ thấy đời sống thỏa vui và ý nghĩa. Đề nghị thứ năm, hãy dành thì giờ ban tình yêu và tiếp nhận tình yêu, vì tình yêu là món quà Chúa ban cho con người. Chúng ta hãy sống với mọi người bằng tình yêu thương. Đề nghị thứ sáu, hãy dành thì giờ làm bạn với người chung quanh, vì đó là con đường dẫn đến hạnh phúc. Có nhiều người có tiền mà không có bạn, vì người đó không muốn kết thân làm bạn với ai. Đó là những người bất hạnh nhất trên đời. Đề nghị thứ bảy, hãy dành thì giờ để vui cười, vì tiếng cười là âm nhạc của linh hồn. Quý vị có vui vẻ, vui cười với người chung quanh không? Nhất là với vợ con hay chồng con. Hay lúc nào chúng ta cũng nghiêm nghị, cau có. Hãy sống thoải mái, dễ dãi, sẵn sàng cười vui để gia đình chúng ta tràn đầy âm nhạc của linh hồn. Đề nghị thứ tám, hãy dành thì giờ chia sẻ điều ta có với người khác, vì một ngày sống ích kỷ sẽ ngắn ngủi và vô nghĩa. Chúng ta đang có nhiều điều dư thừa không dùng đến trong nhà. Hãy đem san sẻ với những người kém may mắn hơn ta. Ta sẽ thấy đời sống ý nghĩa hơn. Đề nghị thứ 9, hãy dành thì giờ để làm việc, vì đó là niềm hãnh diện của thành công. Thay vì ngồi than vãn thì giờ qua nhanh, hoặc đốt cuộc đời bên những cuộn video, bên sòng bài, canh bạc. Hãy làm việc để ta có thể hãnh diện về những kết quả do tay ta làm ra. Và đề nghị thứ 10, hãy dành thì giờ tham gia công tác từ thiện, vì đó là cách để đầu tư ở thiên đàng. Lời Chúa dạy, đừng chứa của cải trên trần gian này, nhưng hãy chứa của cải trên thiên đàng bằng cách dâng cho Chúa và giúp người nghèo khổ. Thưa quý thính giả, trong năm mới này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời mình cách khôn ngoan như lời Chúa dạy. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha. Đời sống được có hôm nay, lòng tươi vui biết ơn. Nhiều lúc lòng con đau thương, hoàn cảnh ngược xuôi cô đơn. Ngài vẫn dìu dắt con luôn, tạ ơn Cha kính yêu. Trong tâm tư con ghi ơn, thầm tôn vinh Chúa Cha. Chọn cả đời con tương lai, nguyện ca danh Giê-xu. Ngài đến lòng con an ninh, hạnh phúc bình an tươi vui. Nguyện ước lòng mãi yêu thương, truyền giao danh Giê-xu. Đầy thương xót yêu con, những giây phút con có hôm nay, con phó thác cho Cha.
kính yêu, chọn cả cuộc sống nay mai truyền giao danh Giê-xu. Ngày cuối Giê-xu vinh quang thành thánh Giê-ru-sa-lem, mặt đối mặt Chúa vinh quang tạ ơn Cha cứu
trình bày ca khúc Trọn đời con dân lời Việt Trương Công Trí. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Tăng trưởng trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm hội thánh tin lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, mỗi lần năm mới đến là mỗi lần tuổi đời chồng chất thêm lên. Khi còn trẻ, chúng ta mong cho đến năm mới để được quà, được mặc quần áo mới và nhất là được thêm lên một tuổi để sớm thành người lớn. Nhưng khi tuổi đã đến 60, 70 hoặc hơn nữa thì bắt đầu lo sợ khi phải cộng thêm con số 1 nữa vào tuổi của mình vào ngày đầu năm. Người xưa có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, nghĩa là xưa nay người ta sống được đến 70 tuổi là hiếm có. Tuy nhiên, có một định luật đi ngược lại với luật thiên nhiên, đó là định luật thuộc linh. Chúng tôi xin tặng quý vị một phân đoạn kinh thánh để suy gẫm nhân dịp đầu năm được chép trong thơ Côrintô thứ nhì, đoạn 4, từ câu 16 đến câu 18 như sau: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Kính thưa quý vị, lời Chúa dạy, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Điều này có nghĩa là gì? Và chúng ta rút ra được bài học nào cho một đời sống cơ đốc nhân? Theo định luật thiên nhiên, mọi sự trên đời này có ngày sanh, thì cũng có ngày tử. Đức Phật Thích Ca đã có nhận xét như sau về cuộc đời: sanh, lão, bệnh, tử. Lời Chúa phán: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thi Thiên thứ 90 câu thứ 10 và Thi Thiên thứ 103 câu 15 và 16 chép như sau: đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Cao Bá Quát, một thi nhân Việt Nam, đã viết: 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Tất cả các nhận xét trên đây về loài người thật quả không sai, và ai ai cũng phải chấp nhận định luật chung này. Nhưng có một định luật đi ngược lại với thời gian, đó là định luật thuộc linh, được Kinh Thánh dạy như sau: dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Định luật này cho biết rằng, dầu thân thể chúng ta càng ngày càng yếu theo thời gian, nhưng tâm linh thì ngược lại, càng ngày càng được đổi mới càng hơn. Con người sống trên thế gian gồm có hai phần: thể xác và tâm linh. Thể xác là phần thấy được, rờ được, nếm được, nghe được và ngửi được. Tâm linh là phần không biết được qua ngũ giác, nhưng chúng ta biết chắc rằng nó hiện diện và càng ngày càng được đổi mới bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng, thì chúng ta đã trở nên con cái của Ngài và được sự biến đổi phần tâm linh ngay giờ phút đó. Kinh Thánh phán: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17. Sống trên thế gian, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu là gian khổ, thử thách, hoạn nạn, nhưng những sự đó không thể so sánh được với những sự vinh hiển cao trọng đời đời trong nước thiên đàng. Vì chúng ta không chăm sự thấy được, vì nó chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng chúng ta chăm sự không thấy được là phần tâm linh quý báu vô cùng. Chúa Giê-xu phán: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Matthew đoạn 16 câu 26. Kính thưa quý vị thính giả, bài học cho mỗi cá nhân tín hữu trong năm mới là chúng ta chẳng ngã lòng như lời Chúa phán dạy. Chúng ta chẳng ngã lòng mặc dầu tuổi đã cao. Chúng ta chẳng ngã lòng mặc dầu sức khỏe yếu dần. Chúng ta chẳng ngã lòng mặc dầu gặp hoạn nạn, thử thách trăm bề xảy đến với chúng ta, vân vân. Vì biết rằng những sự hoạn nạn nhẹ và tạm trên trần gian không thể so sánh được với sự vinh hiển cao trọng trong nước thiên đàng đời đời mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta cứ tiến bước với Chúa hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống, và càng yêu mến Chúa càng hơn, phục vụ Ngài càng hơn, càng được đổi mới về phần tâm linh để được tăng trưởng trong Chúa, sống đẹp lòng Ngài trong mọi phương diện và là người hữu ích cho xã hội. Muốn thật hết lòng. Amen.
Yêu là khi Thiên Chúa đến nơi trần gian, làm vơi đi hết đắng cay lâm than. Ngài đem nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi
năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian chạy theo những thú vui mau dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giêsu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân tìm tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, mục tù đầy tâm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Cho đời làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian theo những thú vui mau dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giêsu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, ngục tù đầy tâm tôi. Là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, hùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha. Dìu dẫn con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức. Xin Cha chí cao, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, thân giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha. Dìu dẫn con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ngồi sức thiêng cho muôn đời. Cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha. Dìu dẫn con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mới.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, một sự khác biệt giữa người Hoa Kỳ và người Việt chúng ta là người Hoa Kỳ tính tuổi dựa theo ngày sinh nhật của từng người. Còn người Việt thì cứ đầu năm dương lịch, mỗi người tự động thêm được một tuổi Tây. Và vào ngày mồng 1 Tết âm lịch thì chúng ta được thêm một tuổi ta. Đối với một số người trong chúng ta thì ngày đầu năm cũng là ngày làm cho chúng ta suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua. Nhiều nhà tâm lý cũng cho biết là sau tuổi 30 chúng ta trở thành rắn cứng giống như hồ và chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng những lời tuyên bố này không đúng hẳn. Chúng ta có thể thay đổi bất cứ ở tuổi nào. John D. Rockefeller đã trở thành nhà tỷ phú giàu có trên thế giới. Nhưng ông là con người khốn khổ, không ngủ được, người ít được yêu mến và luôn luôn cần vệ sĩ bên cạnh. Tới tuổi 53, ông mắc chứng bệnh hiếm có. Ông rụng hết tóc và thân thể ông trở nên còng cõi. Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống khoảng một năm nữa thôi. Rockefeller khởi sự suy tư về những vấn đề vĩnh cửu và thình lình ông bắt đầu thay đổi. Ông đem tiền bố thí cho người nghèo và dâng hiến rộng rãi cho các nhà thờ. Ông thiết lập quỹ tài trợ Rockefeller Foundation để tài trợ các dự án khảo cứu y học. Sức khỏe của ông khá hơn và trái với lời tiên đoán của bác sĩ, ông sống đến 98 tuổi. Nếu một người có thể trải qua một sự biến cải về thể xác và tình cảm như thế, làm sao chúng ta dám nghi ngại rằng Thượng Đế không thể bởi quyền năng và ân phúc Ngài biến cải chúng ta cách thuộc linh? Thánh Kinh dạy trong thơ Côrintô thứ 2, chương 5 câu 17 rằng: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn mới. Nếu quý vị đang ở trong bất cứ tuổi nào của đời sống mà muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giêsu ngự vào lòng con, ban cho con tấm lòng mới và để hướng dẫn con trong năm mới và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn thép Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Không niềm tin, Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giêsu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa rơi ấm lòng tôi. Tôi vui mừng bình an bước đi hạnh cười. Công gì vương vấn tôi vui thỏa cho hết gánh nặng ưu tư tương lai cho Ngài. Chúa tôi là tình yêu, Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giêsu. Dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giêsu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa rơi ấm lòng tôi. Tôi vui mừng bình an bước đi hạnh thời. Không gì tôi vui thỏa cho hết gánh nặng ưu tư tương lai cho Ngài. Chúa tôi là tình yêu, Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giêsu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chân lý, Chúa tôi là ánh sáng.